Vũ Thần, chương 1169, 3 năm khổ tu, gocchuyenaudio.com. Bất luận kẻ nào biết được giá trị tiên dịch thần dược khi thấy số lượng tới một ao đều không thể không điên cuồng. Hạ Nhất Minh căn bản không thể xác định trong ao này có bao nhiêu tiên dịch thần dược. Bất quá có thể khẳng định chỉ cần hắn lấy đi toàn bộ số tiên dịch thần dược này, muốn tắm rửa tuyệt đối không vấn đề. Theo sau trong lòng dâng lên niềm vui sướng mãnh liệt, Hạ Nhất Minh mỉm cười, đây là cảm xúc lôi điện truyền tới. Ba người bọn họ nhất thời rơi vào cảm giác hưng phấn cực độ. Sau hồi lâu tâm trạng Hạ Nhất Minh dần bình tĩnh lại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng áp chế tâm tình dao động. Cúi đầu nhìn xuống thấy đôi mắt tiểu gia hỏa sáng không kém gì ánh mắt bách linh bát, Hạ Nhất Minh biết biểu hiện của mình vừa rồi chỉ e cũng không kém. Cười hắc hắc, Hạ Nhất Minh tiếp tục dụng ý niệm cảm nhận những điều Bảo Trư trải qua. Tiểu gia hỏa này vốn mang theo không gian giới chỉ, vì chuyến đi này thậm chí chuẩn bị thêm hai chiếc hồ lô. Mặc dù hồ lô này không tính là lớn nhưng mỗi chiếc chứa vài trăm giọt tiên dịch thần dược không vấn đề. Trước khi tiến vào nơi này, cho dù bọn họ lạc quan thế nào cũng nghĩ không ra có nhiều tiên dịch thần dược tới vậy. Vừa rồi Bảo Trư không chút do dự lập tức lấy đầy hai hồ lô tiên dịch thần dược. Trong ao ít đi hai hồ lô tiên dịch thần dược nhưng mực nước không biến hóa nhiều. Điều này có thể thấy số lượng tiên dịch thần dược trong đó nhiều cỡ nào. Khi Bảo Trư theo đường cũ trở lại, nó đột nhiên ngừng lại, cái mũi chun lại, đôi mắt đảo quanh. Rốt cuộc nó phát hiện một chiếc thẻ nhỏ không biết đúc bằng tài liệu gì. Tất nhiên nó ném thứ này vào không gian giới chỉ trở ra. Hạ Nhất Minh dùng ánh mắt hài lòng nhìn Bảo Trư, mặc dù bên trong có nhiều tiên dịch thần dược nhưng Bảo Trư không lấy hết. Đối với bọn họ, hai hồ lô tiên dịch thần dược cũng không dùng hết. Về phần tiên dịch thần dược còn lại, cất giữ trong đó mới thật sự an toàn. Lấy một hồ lô từ không gian giới chỉ, Hạ Nhất Minh hé mở nắp đã chứng kiến bên trong chứa đầy chất lỏng màu trắng. Một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi khiến người ta không khỏi xúc động. Cũng may Hạ Nhất Minh đã là thần đạo cường giả, định lực không kém. Mặc dù vô cùng coi trọng nhưng vẫn khắc chế dục vọng trong lòng. Tâm niệm vừa chuyển hắn lập tức phát hiện thông đạo kia bởi ấn dấu lực lượng kỳ dị mới có thể phong ấn không cho mùi thơm này lan tỏa tới đây. Nếu tại nội điện phát hiện mùi thơm như vậy, khẳng định ngũ hành lão tổ khi xưa sẽ biết bí mật này. Ánh mắt khẽ đảo, sau khi trầm ngâm chốc lát, hắn rốt cuộc cũng hiểu. Thì ra trong nội sảnh Thủy Tinh Cung cũng phân ra trong ngoài. Phía ngoài chính là nơi bọn hắn đang đứng, phía trong đương nhiên là chiếc ao kia. Phía ngoài tiên dịch thần dược trăm năm mới có thể ngưng kết một giọt mà phía trong tốc độ ngưng kết tiên dịch thần dược khẳng định lớn hơn nhiều. Nếu không trải qua mấy vạn năm tích lũy, số lượng tuyệt đối không thể khủng bố như vậy. Đương nhiên Hạ Nhất Minh cũng không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Bởi hắn biết bất luận số lượng tiên dịch thần dược nhiều ra sao cũng không thể thỏa mãn tất cả tu luyện giả trong thiên hạ. Nếu không cẩn thận để tin tức này truyền ra thiên hạ sẽ lại thêm một trận gió tanh mưa máu. Than nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh mang theo Bảo Trư cùng Bách Linh Bát. gocchuyenaudio.com, rời khỏi nội sảnh, khi tới bên ngoài bọn họ tiến tới động phủ lúc trước. Ở nơi này cho dù không cẩn thận để lại dấu vết đám người Ngao Mẫn Hành sau này phát hiện cũng không nghi ngờ. Hết thảy trở lại bình thường, lúc này Hạ Nhất Minh mới nhớ trong không gian giới chỉ của Bảo Trư còn một chiếc thẻ nhỏ kỳ dị. Hắn lấy vật này ra, lật qua lật lại hồi lâu nhưng không nhận ra nó do tài liệu nào đoán tạo thành. Với tạo nghệ trên phương diện đoán tạo thuật của Hạ Nhất Minh mặc dù không nói tông sư cấp bậc nhưng tuyệt đối không phải gà mờ. Đặc biệt những tài liệu cao cấp hắn biết không ít, bởi thế không nhận ra tài liệu đoán tạo tiểu bài tử trong lòng hắn kinh ngạc ra sao có thể nghĩ. Ném vật này cho Bách Linh Bát kết quả càng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy ngoài ý. Bởi ngay cả Bách Linh Bát cũng không biết lai lịch kim loại đoán tạo tiểu bài tử. Hỏi Bảo Trư kết quả tiểu tử này cho hắn đáp án đơn giản. Nó ngửi được mùi tốt từ thứ này nên mang theo. Trầm ngâm chốc lát, Hạ Nhất Minh rốt cuộc ngưng thần tĩnh trí, dùng ý niệm tiếp xúc cùng tiểu bài tử. Khiến người ta kinh ngạc chính là tiểu bài tử này phản ứng với ý niệm của hắn. Trong bài tử ẩn chứa vài hình ảnh truyền thừa, đạo hình ảnh này chứa nội dung về đoán tạo thần khí cùng luyện chế đan dược. Sau khi xem rõ những hình ảnh này, sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời trở lên quái dị. Hình ảnh này như ảo mộng, mặc dù Hạ Nhất Minh đã xem qua vô số văn tự cổ nhưng không thể giải thích chúng. Trong những hình ảnh thủ pháp đoán tạo thần khí không rõ tên vô cùng quái dị, tài liệu vô cùng chân quý. Trong đó tài liệu quan trọng nhất chính là tiên dịch thần dược hắn vừa có được. Nếu thật sự đoán tạo một kiện thần khí cần tiêu hao vạn giọt tiên dịch thần dược. Đây quả thật con số khổng lồ, Dù Hạ Nhất Minh biết trong ao kia có trên vạn giọt tiên dịch thần dược nhưng căn bản không nỡ. Bất quá nếu những hình ảnh này là thật, Hạ Nhất Minh cũng muốn thử một chút có thể đoán tạo ra kiện thần khí này. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên bởi vì kiện thần khí này nắm giữ uy lực tuyệt đối. Đương nhiên hết thảy sau này mới tính, những hình ảnh về luyện đan cũng vậy, đều sử dụng tiên dịch thần dược làm tài liệu chính. Đáng tiếc tác dụng đan dược không được biểu hiện qua hình ảnh, bởi thế Hạ Nhất Minh cảm thấy do dự. Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh thu lại tiểu bài tử không rõ lai lịch theo sau lấy ra tiên dịch thần dược. Thông đạo dẫn ra ngoài Thủy Tinh Cung 3 tháng sau mới mở, thời gian này rất thích hợp để bế quan tu luyện. Điều tiếc nuối duy nhất chính là lôi điện không cùng tiến vào. Mà phát hiện thông đạo mới trừ bảo chư cùng bách linh bát không ai có thể di chuyển. Vừa mới mở nắp hồ lô, nước miếng bảo chư cơ hồ đã chảy ròng. Tiểu tử kia tươi cười nịnh nọt, đuôi ngoáy tít không khác gì đuôi một chú chó nhỏ. Hạ Nhất Minh giờ khóc giờ cười nhìn bộ dạng thèm thuồng của bảo chư, bất đắc dĩ nhỏ một giọt tiên dịch thần dược vào miệng nó. Nếu số lượng thứ này nhiều tới vậy, Hạ Nhất Minh cũng không keo kiệt. Thân thể bảo chư khẽ run lên, nhất thời ngồi xuống tập trung hấp thu lực lượng tiên dịch thần dược. Hạ Nhất Minh cũng đang muốn dùng một giọt, bất quá thân thể run lên thiếu chút đánh rơi hồ lô. Lúc này Hạ Nhất Minh xuất hiện cảm giác mơ hồ tựa như rơi vào ảo mộng thần kỳ. Tinh thần hắn run lên tựa hồ thấy được bản thân đang tu luyện võ đạo tại địa phương. Góc truyện audio.com, nào đó, trong hoàn cảnh thần kỳ này, Hạ Nhất Minh có cảm ngộ rất mới với võ đạo. Kim mộc thủy hỏa thổ quang ám lực lượng hắn đều đã từng cảm ngộ, ngay cả phong hệ, lôi hệ cùng lực lượng sóng âm của bảo chư cũng vậy. Tựa hồ trừ khoa học lực lượng của Bách Linh Bát hắn chưa từng cảm ngộ. Cảm giác rung động này cho dù không phải lần đầu cũng đủ để hắn vô cùng xúc động. Hắn lần nữa cảm giác được bản thân đã tiếp cận thiên đạo, chính thức hướng tới vô thượng thiên đạo. Trong quá trình này tâm trạng hắn buông lỏng, toàn bộ tinh thần cùng thể xác tập trung cảm ngộ lực lượng, bất quá ở trình độ cao hơn lần trước. Sau hồi lâu Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, rốt cục hắn cũng tỉnh lại từ trong mộng ảo. Hắn kinh ngạc nhìn hồ lô trong tay, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin. Mộng cảnh này lần đầu phục dụng tiên dịch thần dược hắn đã từng cảm nhận. Nhưng lúc này rõ ràng hắn chưa phục dụng đã cảm ngộ nó. Tâm niệm khẽ động, chứng kiến bảo chư trước mặt chậm rãi thức tỉnh, hơn nữa cảm nhận tin tức lôi điện từ ngoài truyền tới. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu ra, thì ra sau khi trải qua nghi thức bản sinh, chỉ cần một bên cảm ngộ, đối phương cũng đồng dạng có cảm xúc này. Tâm tinh tương thông, ý niệm tương liên, không ngờ thần kỳ như vậy. Hắn rốt cuộc cũng rõ ràng, trách không được đồ đằng nhất tộc coi trọng nghi thức bản sinh, hơn nữa cao thủ trong tộc nhiều tới vậy. Đó là bởi sau khi tiến hành nghi thức thành công, độ khó trong quá trình tu luyện giảm sút rất nhiều, chỉ cần một bên đột phá cực hạn, bên còn lại sẽ nhanh chóng đột phá. Khi nghĩ tới điều này, trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng kinh hỉ. Ba người bọn họ tiến hành nghi thức bản sinh, so với đồ đằng cường giả bình thường tỷ lệ đột phá càng cao hơn. 3 tháng sau, Hạ Nhất Minh thuận lợi rời khỏi Thủy Tinh Cung. Bọn họ trở về nội hải, tới hoang đảo lúc trước gặp lôi điện cùng Sở Hao Châu. Tu luyện ở đây chẳng những tránh được Thủy Tinh Cung cũng tránh được khả năng gặp thần đảo. Cứ thế xuân qua đông tới, một năm lại một năm. Phảng phất đảo mắt qua cũng đã 3 năm. Cách chương.